tượng như vậy, có cái đường lối sự sống như vậy để mình có thể là được biến đổi. À, Chúa ở trong bài Chúa cũng nói là mình, Chúa đang nhiều khi cũng đang hy sinh người này người kia cho chính mình được biến đổi. Amen.
Amen. Amen. Amen. Yes. Tối nay chúng ta đến bài thứ hai của tuần này, đó là được hướng sự sống với Noe, tức là Noe ở trên đường hướng sự sống. Tức là trong Kinh Thánh ấy, là có Adam ở trên đường hướng sự sống rồi tới AB. Cho nên nãy chị Hồng mà nói Cain là Cain không có ở trên đường hướng sự sống, ông và ông ở trên đường hướng sự chết. Ông đại diện cho những người không tin, ông đại diện cho những con người vô tín. À, cho nên được hướng sự sống là Adam, Abel, ai nữa? Seth, Enoch, Enoch. Rồi. Methuselah, Lamech, Noe. Amen. Đó là những người ở trên đường hướng sự sống. Do đó, đường hướng sự sống, bây giờ chúng ta nói đường hướng sự sống với Noe. Nếu mà anh em đọc các bài học lễ thật thì nó có những người ở trên đường hướng sự sống, nó có cái bài đó, nó có Abel, Eva, Adam, Eva, Abel, vân vân. Thì anh em sẽ thấy rất nhiều người. Tối nay chúng ta nói về Noe. Thì cái bối cảnh của thời đại Noe, Noe sau Adam bao nhiêu năm anh em không? Noe sinh năm 1056. Kể từ Noe, kể từ Adam, ông sinh năm 1056 kể từ Adam. Amen. Như mà Adam thì chết năm nào? 930. 930 tuổi thì Adam qua đời đúng không? Như vậy ông sinh sau ông Adam 126 năm. Sinh sau Adam 126 năm. Nói cách khác, chỉ sau 1000 năm là con người bại hoại toàn diện. À, trong cái lễ thật mà ông Calvin ông thấy, ông có cái điểm thứ nhất, cái lễ thật của Calvin nó có chữ tulip, cái chữ T đầu tiên á là total depravity, tức là bại hoại toàn diện. Con người chúng ta là bại hoại toàn diện. Amen. Cho nên chúng ta vừa nói nãy là con người hư hoại trong linh, rồi hư hoại trong hồn, và tới thời Noe thì con người đã trở nên xác thịt. Anh em biết sao xác thịt không? Tại sao lúc đó con người trở nên xác thịt? À, vì con trai Đức Chúa Trời là thiên sứ đúng không? À, các thiên sứ sang nhà lấy con gái loài người, sinh ra dòng dõi khổng lồ to lớn. À, cho nên con người đã trở nên xác thịt. Và Kinh Thánh chép Đức Giê-hô-va lấy làm hối tiếc vì đã dựng nên con người, và Ngài vô cùng đau buồn. Amen. À, đó là một cái tình trạng của thời đại Noe. Và trong bài nghiên cứu lời thánh thiện lý nói là nếu mà so với chương 1 á, chương 1 thì khi Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Kinh Thánh nói gì? Chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta, theo hình dạng chúng ta, đặng hậu quản trị loài cá biển, chim trời, các loài bò sát trên đất và quản trị cả đất. Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì có ngày thứ sáu và Đức Chúa Trời phán rằng very good. Nha. Cái ngày thứ nhất á, trong chương 1 là very good, khi có con người rất là tốt. À, không có ngày nào anh em thấy very good, anh em đọc kệ. Chỉ có cái ngày thứ sáu là mới very good thôi. À, có những chữ mình đã bỏ qua nhưng mà thực sự ngày thứ sáu là very good. Vì sao? Vì đã có hình ảnh Đức Chúa Trời trên đất. Amen. Đã có hình ảnh Đức Chúa Trời trên đất, và Đức Chúa Trời nói rằng hãy sinh sản và làm cho thêm nhiều, đầy dẫy đất và khắp cả đất. Ồ, nếu mà Adam Eva không phạm tội mà Adam Eva vui hưởng Đức Chúa Trời là cây sự sống, có phải hình ảnh Đức Chúa Trời chiếm cả vũ trụ không? Thôi anh em, nhưng tới chương 6 thì như thế nào? Ồ, con người đã trở nên xác thịt, con người đã giết người, con người đã xây lên thành quách rồi, rồi làm nên vũ khí trong đời Cain đúng không? Ồ, Đức Chúa Trời thấy biểu lộ Satan đầy khắp đất, chứ không còn biểu lộ Ngài đầy khắp đất. Amen. Với tình trạng đó, Đức Chúa Trời làm gì? À, cho nên chúng ta mới thấy có một chữ nhưng Noe tìm thấy thân điện. Ồ, thật là tuyệt vời ha. Amen. Nhưng Noe, chữ nhưng nha anh em, đâu có chữ nhưng nữa. Daniel, ha, Daniel có đoạn 1 câu 8 nói gì? Những gì? Nhưng Daniel quyết định trong lòng rằng không ăn đồ ngon vua ăn và không uống rượu vua uống. Amen. Phải có ai đó nhưng. Ồ, Đức Chúa Trời có thể nói là trong thời đại cuối cùng này nhiều hư hoại, nhiều tối tăm, nhiều sự kinh khủng quá. Đức Chúa Trời muốn kết thúc thế giới này nhưng Ngài phải có ai đó đã chứ. Ngài phải có, nắm được ai đó đã. Và nhưng Noe tìm thấy ân điển. Đây là điều rất là quan trọng. Amen. Nhưng Noe tìm thấy ân điển. Cái chữ đó nãy như Văn nói về tiếng Hebrew nó là favor. Favor tức là ân huệ. Những chữ ân huệ trong cựu ước là ân điển trong tân ước. Ân huệ trong cựu ước là gì? Chúa cho tôi có vật ngon, Chúa tôi có sữa, Chúa tôi, cho tôi ăn mỡ, đúng không? Trong nhà Đức Giê-hô-va có sông nước phước lành. Chúa cho tôi miền đất tươi tốt, Chúa cho tôi có lúa mì, lúa mạch. Đó là ân huệ. Cái những gì mà ban cho họ thấy cụ thể, họ thấy vật lý. Ân huệ. Ví dụ ông vua, ông thương một ông nào, đó ông làm cho vải vóc lụa là nhà cửa vàng bạc, đó là ân huệ. Anh em nắm được không? Nhưng cái ân huệ trong cựu ước hình bóng cho Christ. Amen. Miền đất tươi tốt đó là ân huệ Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng trong tân ước miền đất tươi tốt là Christ. Amen. Sự màu mỡ trong nhà Đức Chúa Trời hình bóng trong cựu ước nó là màu mỡ thiệt. Nó là màu mỡ thiệt. Nhưng cái màu mỡ đó trong tân ước chính là Christ. Do đó cái bản King James họ mới mạnh dạn dịch là nhưng Noe tìm thấy ân điển. Anh em nắm được không ạ? Nếu mà chúng ta nói ân huệ nó cũng được, nhưng anh em phải biết cách giải thích nha. Ân huệ trong cựu ước là ân điển trong tân ước. Amen. Miền đất tươi tốt là ân huệ chứ gì, vì đó là miền đất vật lý. Lúa mì, lúa mạch, rượu nho, cây vả, cây lựu là những ân huệ chứ gì. Nhưng hình bóng của nó là Christ trong tân ước. Amen. Nhưng sao Christ gọi là ân điển? Vì Kinh Thánh nói rằng Giăng đoạn 1 câu 16 17 luật pháp thì đến bởi Moses. Amen. Nhưng ân điển bởi Jesus Christ mà đến. Amen. Nói cách khác khi Jesus Christ đến đó chính là ân điển. Amen. Chúng ta sẽ giải thích chỗ này. Amen. Và một điểm nữa chúng ta rất là vui hưởng rồi chúng ta sẽ vào ha. Nhưng Noe tin Đức Chúa Trời. Amen. Hebrew đoạn 11 câu 7 ha. Amen. Amen. Bởi đức tin Noe được chỉ bảo cách thân thường. Wow. Ông bởi đức tin tức là Noe tin Đức Chúa Trời. Amen. Trong một cái thời đại tăm tối, trong một cái thời đại tăm tối như vậy. Nhưng Noe tin Đức Chúa Trời. Wow, đây là một câu rất vui hưởng. Amen. Tín đồ là gì? Chúng ta vừa huấn luyện.
Được.
Tín đồ là người tin. Tin Đức Chúa Trời và tin có Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên trong thời đại tối tăm ngày nay có thể là chúng ta thất vọng. Wow, nếu có Chúa mà sao lại nó như vậy? Nhiều người nói là có Chúa sao để chiến tranh xảy ra, có Chúa sao để đói kém. Anh em vừa thấy một trận lụt kinh khủng thì đang này đọc tin nào kinh hoàng luôn. Một cái nó coi khối lượng một bùn đất mà nó khổng lồ nhé, mà nó chạy theo cái đường thung lũng đất bùn một một loạt tòa nhà lớn. Và nó cuốn phăng đi hết, người ta bỏ chạy mà không kịp, anh đi bỏ chạy mà không kịp lùa tới một phát. Chết là một trăm mấy chục người liền và hiện vẫn còn mất tích chết gần 600 người. Cho nên là trong cái thời đại gian ác hiện tại thì người ta sẽ thấy ủa Đức Chúa Trời ở đâu, nhưng mà Noe thì tin Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cho nên chúng ta không có theo xu hướng của thời đại này không có tin Đức Chúa Trời. Anh em nên nhớ điều đó. Ngày càng tối tăm thì họ càng không tin Đức Chúa Trời. Anh Lý còn nói là trong cuộc chiến hạt Armageddon họ còn đánh lại Đức Chúa Trời. Wow, nếu mà không phải bởi Kinh Thánh không. Có một lần anh em hỏi tôi là ủa ở đâu nói đánh lại Đức Chúa Trời, con người mới sao dám đánh lại Đức Chúa Trời. Tôi đọc cái đoạn khải thị đó, anh nói wow, con người mới dám đánh lại Đức Chúa Trời. Tức là họ con người nó ngày càng phản loạn. Cho nên chúng ta không hy vọng gì của cái thế giới này. Cho nên chúng ta phải được kêu gọi bởi Đức Chúa. Amen. Và đồng đi với Đức Chúa Trời. Ông không những tin, ông không chỉ tin, anh em hiểu không, mà đồng đi. Hai cái điều đó khác nhau. Tin là một cái điều gì đó bên trong, nhưng đồng đi là hiện thực hóa cái điều đó mình. Amen. Dạ. Amen. Và ông đã làm vui lòng Đức Chúa Trời và vui hưởng mọi điều Đức Chúa Trời là. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ vui hưởng những cái, ngay cả những câu kinh thánh là mình đã vui hưởng rất nhiều điều. Satan đã làm hư hoại con người đến cực điểm và Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt con người mà Ngài đã tạo nên cho mục đích của Ngài. Ngài quyết định hủy diệt. Ồ, đó là một điều Đức Chúa Trời đau lòng. Đau lòng là như vậy. Ồ, ta đi dựng nên con người để biểu lộ ta, cuối cùng bây giờ ta sẽ hủy diệt. Ồ, nhưng mà ngợi khen Chúa, Ngài có thể hủy diệt là lý do tại sao anh em? Vì Ngài đã nắm được một số người. Amen. Câu hỏi không? Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có mục đích cho nên Ngài không thể thất bại. Ngài không thể thất bại. Amen. Vì vậy, Ngài vẫn tiếp tục với cái con người sa ngã đó. Và cuối cùng chúng tới thời đại của chúng ta hiện nay. Amen. Đức Chúa Trời đã đạt được rồi. Amen. Và sắp kết thúc thời đại. Ồ, đây là điều rất là lớn lao chứ không có đơn giản. Amen. Vì thế dường như Đức Chúa Trời đã bị đánh bại. Amen. Satan mới nói trong bài lời tấm thánh hưng đúng không? À, dường như Satan nói Ngài dựng nên con người để nó cai trị tôi mà cuối cùng nó đã thất bại và Ngài đã thất bại. Ồ, nhưng cảm ơn Chúa đã có những người đứng về phía Đức Chúa Trời. Amen. Và bởi đó Đức Chúa Trời đã đắc thắng. Amen. Nhưng Noe. Amen. Nhưng Noe. Nhưng Noe là chỉ về nhân tố tể trị của Đức Chúa Trời. Amen. Đã có một con đường mà tiếp tục thực hiện mục đích nguyên thủy của Ngài đối với con người. Amen. Anh em chú ý điều đó. Amen. Anh em có thể thất bại nhưng Đức Chúa Trời không có thất bại. Amen. Anh Lý có một cái lời khi chúng ta rất là quan trọng là chúng ta đang ở cuối thời đại. Nếu chúng ta không làm nên cái điều mà mình đã nhìn thấy đây á, thì Đức Chúa Trời hẳn phải xoay qua những người khác. Amen. Cho nên anh em phải nói, Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con. Chúa ơi, con yếu đuối, con thất bại, con dở lắm, con không có giỏi, nhưng mà con muốn đứng về phía Ngài. Amen. Qua đời sống và công tác của Noe, Đức Chúa Trời đã giành được chiến thắng trên kẻ thù. Amen. Và thay đổi thời đại. Hallelujah. Amen. Chúa không những nắm được ông ha, mà còn qua ông có 8 người chứ mấy. À, có một lần tôi nói với anh em rồi ha, cái chữ con tàu á, à, là cái chữ cứu trong tiếng Hoa là nó là hình cái con thuyền và có bát khẩu tám 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 nhân khẩu cho nên con thuyền là chữ đó chữ cứu. Và khi các giáo sĩ từ phương Tây họ qua Trung Quốc họ rất ngạc nhiên về cái chữ đó. Ủa sao vậy? À, điều đó nó nói lên rằng là sau khi nước lụt con người đã tản lạc, đã lan tràn trên thế giới này và cái câu chuyện đó đã được đem đi khắp khắp nơi. Amen. Thứ hai đó là cái chúng ta điểm một La Mã là cho chúng ta cái bối cảnh của đời sống Noe, của thời đại Noe. Điểm hai là cho chúng ta đời sống của Noe và điểm ba là cho chúng ta công tác của Noe. Amen. Đời sống của Noe là đời sống thay đổi thời đại. Amen. Trong Philip đoạn 1 câu 19 đến 21 đúng không em? À, vì tôi biết rằng điều này sẽ trở nên sự cứu rỗi cho tôi và sự cầu xin của anh em và sự cung ứng dồi dào của Linh Giêsu Christ theo sự thiết tha trong đời và hy vọng của tôi. Ấy là tôi sẽ không bị hổ thẹn trong bất cứ điều gì, nhưng với cả sự giản dị thương thương thế nào thì nay vẫn thể ấy. Christ sẽ được tôn đại trong thân thể tôi dù qua sự sống hay qua sự chết, vì đối với tôi sống là Christ, chết là lợi. Đây là đời sống. Amen. Đời sống của Noe là đời sống sống Christ. Amen. Đời sống thay đổi là thời đại là một đời sống thừa hưởng những phương cách kính kiền của tổ phụ. Amen. Amen. Làm thế nào Noe có thể tìm được ân điển? Là vì ông thừa hưởng các cái phương cách mà tổ phụ mình đi trước đó. Amen. Thứ nhất là phương cách của Adam là gì này? À, phương cách của Adam là gì? Nhận lãnh lời hứa về Rít là dòng giống của người nữ và nhận lãnh sự che phủ của Rít. Phải không? Là sự công chính làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Đó là ông sau khi ông phạm tội thì ông mặc cái áo bằng gì? Không. Bằng cái ông ấy tự làm là cái lá cây đúng không? Thì từ sáng tới chiều nó héo rồi. Như vậy cái áo bằng lá cây nó tượng trưng cho sự công chính của con người. Ví dụ như con người nghĩ ra là phải đi tu, phải làm điều thiện, phải từ thiện, phải dâng của cải để chuộc lại cái lỗi lầm của mình, đó là lá cây. Amen. Tới tới một lúc nó sẽ khô héo, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa nói cái này đâu có che ngươi được, cái này không có thể. Amen. Ngươi vi phạm sự công chính của ta, vi phạm sự thánh biệt, vi phạm vinh hiển, thì làm thế nào mà tiền từ thiện có thể chuộc lại chứ? Nó chỉ là lá cây. Amen. Cho nên là Chúa mới đến và giết con sịt, mới lấy da thú mặc cho Adam và Eva. Amen. Sao mình biết ông được
Eva là
cứu?
sao?
À, vì ông gọi Eva là Eva, có nghĩa là sống. Có nghĩa là chúng ta sống rồi, Eva ơi. Amen. Chúng ta sống rồi. Điều đó nói lên là Adam đã được cứu chuộc. Amen. Đó là cái điều thứ nhất mà ông Noe ông thừa hưởng từ tổ phụ. Điều thứ hai, Noe thừa hưởng phương cách dân của lễ của Abel. Amen. Abel lúc đó làm gì này? Ông làm nghề gì? Nghề chăn chiên, chiên chiên để làm gì? Tại sao biết chăn chiên để dân của lễ mà không phải để sinh sống? À, vì lúc đó người ta chỉ ăn trái cây thôi. Amen. Chưa có được ăn ăn thịt. Được ăn thịt lúc nào? À, sau nước lục. Đoạn 9 câu 7, Đức Chúa Trời mới ban cho con người thêm động vật để làm thức ăn. Amen. Chứ còn trước đó là không có ăn động vật. Như vậy ông chăn chiên để làm gì? Nếu không phải là sinh sống thì ông làm gì? À, ông để dân của lễ thôi. Nói cách khác là ông sống vì cớ Đức Chúa Trời. Amen. Đây là cái điều mà ông Noel ông thừa hưởng từ các tổ phụ của mình. Điều thứ ba, kêu đến danh Đức Giê-hô-va. Amen. Cái câu này là trong Sáng Thế Ký đồng 4 câu 26 phải không? Ông Sét ông sinh ra Enoch nghĩa là gì? Con người mỏng manh và con người tất tử. Lúc đó thế hệ thứ mấy này? Mới thế hệ thứ tư đúng không? Thế tư, ông Sét ông thế hệ thứ tư. Và ông thấy là con người phải phải chắc phải chết. Ông Sét là thứ ba, ông Enoch là thứ tư. Thì ông thấy con người phải chết. Đức Chúa Trời sinh ra đáng lẽ sống đời đời, sao bây giờ chết? Và phải chết. Ông thấy tổ phụ của ông chết, Adam chết, Abel chết, Cain chết, rồi tới ông là cũng chết. Cho nên thấy con người là tất tử, tất yếu phải chết, tất tử tất yếu phải chết và mong manh. Ví dụ như ông Abel, ông còn trẻ mà, sau khi ông dâng của lễ ha, ông Cain bèn giết em. Cho nên con người mong manh, thấy đó rồi như hơi nước. Vì vậy cho nên kêu đến chiều. Amen. Cho nên kêu danh Chúa không phải là cái miệng kêu mà cái lòng để Chúa hát. Kêu danh Chúa vì chúng ta nhận thức rằng mình mong manh và tất tử. Amen. Kêu danh Chúa là để chúng ta vui hưởng chính Ngài là sự sống. Amen. Đây là điều mà ông Noe ông thừa hưởng. Amen. Amen. Đó là điều thứ thứ ba. Và điều thứ tư, Noe thương phương cách thừa hưởng phương cách đồng đi với Đức Chúa Trời của Hê-nóc. Ông Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời khi nào?
Đi
Khi sanh ông anh em không thông tin à, khi sanh ông Metusela. Tại sao khi ông sinh Metusela ông đồng đi với Đức Chúa Trời?
có tiên tri về con
Đúng rồi, ông nói tiên tri về ông Metusela. Cái lời tiên tri đó nói gì? Khi đứa nhỏ này chết đi, điều ấy sẽ xảy ra. Cái tên của ông Metusela là khi nó chết đi, điều đó sẽ xảy ra. Amen. Điều đó là gì? Điều đó là nước lục thôi nha. Kính lệ anh em về cái gia phả ông Adam rất là rõ ràng mà. Anh em cộng 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 lại là đúng cái năm 969 của đời ông Sét là nước lục sẽ được. Lúc ông chết cũng là lúc nước lục sẽ. Anh em về cộng rồi, y chang cái số. Chính xác luôn. Amen. Điều đó có nghĩa là Chúa đã khải thị cho ông rằng thời đại này sẽ kết thúc khi đứa con của người, đứa con của con, đứa này nó chết là nước lục sẽ đến. Amen. Cho nên Enoch được khải thị, Enoch được khải thị điều đó và ông quyết định đồng đi với Đức Chúa Trời. Amen. Ngày nay chúng ta có biết Chúa trở lại không?
Đi
Nhưng mà có đồng đi không? Đó, cái
đi
vâng. Thôi, vừa đi vừa không. Nãy ông Huy nói đi hàng hai, vừa đi vừa không. Nhưng mà ở đây là ông thấy là thời đại này sẽ kết thúc, lập tức là đi đồng đi với Đức Chúa Trời thì 300 năm. Amen. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện để Chúa ban khải từ cho mình. Tuy nhiên, như vậy Noe ông vui hưởng tất cả những điều này mà phải không? Nãy mình thấy Noe tin Đức Chúa Trời và đồng đi với Ngài. Có nghĩa là ông thừa hưởng những điều của tổ phụ trước đó. Amen. Nhưng ông có một khải tượng. Khải tượng gì? Đồng tộc. Amen. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là thế hệ của tổ phụ ông trước hết, trước đó là biết rằng Chúa sẽ kết thúc thế giới, nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào? Ông hay nói ông thấy, ông hay nói ông không thấy bằng cách nào? À, ông Methuselah cũng biết đúng không? Vì tên ông chính là như vậy mà. Ông cũng biết là Chúa sẽ kết thúc, bởi vì khi tôi chết, nước lụt sẽ đến. Nhưng mà Chúa sẽ kết thúc thế giới này bằng cách nào? Ai biết? Không ai biết cả. À, Chúa mới khải thị cái điều đó cho ông Noe, có nghĩa là ta sẽ kết thúc thế giới này bằng nước lụt. Amen. Và muốn được cứu, con phải đồng độc. Đây là một khải tượng quan trọng nha anh em. Khải tượng quan trọng. Chúng ta phải nói nha. Ngày nay cơ đốc giáo cũng biết Chúa đến không? Biết không? Biết, họ giảng trên YouTube, họ giảng đây hết, mà sao biết? Nhưng họ không biết là Chúa sẽ kết thúc thế giới bằng cách nào. Amen. Và chúng ta được cứu khỏi cơn nước lụt đó, sự kết thúc đó bằng cách này. Amen. Nhưng mà trong sự phục vụ này chúng ta biết đó là gì? Đó là xây dựng hội thánh. Amen. Tại sao xây dựng hội thánh cứu anh em? Tại sao xây dựng hội thánh cứu mình? À, vì nếu chúng ta không có hội thánh nha, thì mình chỉ là gì này? Nếu không có con tàu á, mình chỉ là gì? Mình chỉ là miếng ván, một miếng ván thôi, miếng ván chịu nổi một cơn nước lụt thôi, không? Cho nên nhiều miếng ván nó gấp lại nó mới trở nên con tàu. Amen. Khi chúng ta xây dựng lối sống hội thánh, tôi ví dụ ha, ngày hôm nay anh em đang kêu gọi các thánh đồ mỗi ngày đọc 15 phút nghiên cứu lối sống, cái thời gian đó phải cứu anh em khỏi một ít thời gian là lướt web. Amen. Đi nhóm là xây dựng nếp sống hội thánh mỗi tuần nhóm mấy lần? Tôi nhớ anh Lãng mới vừa làm chứng với tôi là hồi đó trong Công giáo vợ biểu đi một lần không đi, mà bữa nay qua tôi phụ ông đi tới bốt lắm, Chủ nhật đi, à, thứ ba đi, thứ tư đi. Rồi nhà già tới mấy lần đi, có phải những lần chúng ta đi nhóm với hội thánh này chúng ta được cứu khỏi thế giới không? Nếu tối nay không nhóm làm gì? Ở nhà coi phim không? Có thể ở nhà coi tivi, không biết giờ còn coi tivi không, cái đó không biết nữa, mà sẽ coi nhiều thứ đúng không? Nhưng mà nếu vì sự xây dựng hội thánh chúng cứu chúng ta tới mấy phần trong cái thời gian của mình luôn mà. Amen. Anh em cũng nói ha, khi mình mở nhà nhóm tổ à, trước đó có thể là vợ chồng cái lộn gì gì đó không vui, nhưng mà tí nữa là phải nhóm tổ. Amen. Chính vì cái điều nhóm tổ đó nó sẽ cứu chúng ta ra khỏi cái đời sống luôn. Amen. Vì vậy anh Lý thúc đẩy cái việc mà đem buổi nhóm vào trong nhà thánh đồ, vì cái nếp sống hội thánh sẽ cứu cái nhà đó. Amen. Anh em nắm được điều này không? Do đó cơ đốc giáo cũng biết, hồi xưa tôi ở trong Tin Lành là tôi cũng vui hưởng nghiên cứu về Chúa trở lại dữ lắm, và mình nghĩ rằng mình Chúa trở lại là khi đó tiếng kèn chót thổi rồi ai tin Chúa sẽ được cất lên, nhưng không. Amen. Ngày nay có một cách để cứu chúng ta, đó là đóng tàu, đó là xây dựng cái sống hội thánh. Amen. Cho nên tại sao chúng ta nhấn mạnh hội thánh là như vậy. Amen. Các thánh đồ không có, cho nên vừa rồi huấn luyện anh em nói gì? Dạ, phải nắm lấy mọi cơ hội của nếp sống hội thánh thôi anh em. Amen. Để chúng ta có thể xây dựng. Amen. B. Đức Chúa Trời đã cho Noe thấy tình trạng thấp của thời đại hư hoại mà ông đang sống trong đó. Amen. Tình trạng đó là như thế nào? Đức Giê-hô-va phán rằng linh của ta chẳng hằng ở trong loài người nữa. Trong điều lầm lạc loài người chỉ là xác thịt, thế hệ này chỉ là 120 năm mà thôi. À, chỗ này dịch bản là đời người, chỗ này tôi đã giải thích cho anh em rồi ha. Sao đời người 120 năm được? Vì sau đó con người sống là mấy trăm tuổi mà. Không, cho nên cái chữ đó là hiểu rằng thế hệ này chỉ còn 120 năm. Amen. Do đó cái việc ông Noe ông đóng tàu để kết thúc thế hệ đó nó phải là 120 năm. Amen. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Cái chữ các ý tưởng này á, tiếng Anh họ viết là imagination, tức là cái tưởng tượng của họ. Và cái ý nghĩa của chữ đó có nghĩa là mục đích, cái khao khát trong lòng con người chỉ là xấu luôn. Ngày nay có phải vậy không? À, toàn ôi đủ các thứ trên 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 thế giới này ha. Ồ, có những điều trong lòng họ chỉ là xấu luôn. Amen. Cho nên Đức Chúa Trời nói với Noe rằng kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta. Vì cớ loài người đó phải đầy dẫy những điều hung hăng. À, cái chữ đó là violence, đầy những điều gọi là violence là gì? Bạo lực. Ừ. Cái đó đầy những điều bạo lực. Amen. Vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng trái đất. Vì những ngày của Noe thế nào? Ông Noe ở cách mình mới tới 6.000 năm, gần 5.000 năm. Mà Chúa nói với cái thời đại của mình này, ngày Noe thế nào, ngày của mình thế này. Như thế này. Ngày của mình này, giống như ngày của Noe. Amen. Vậy người hãy đóng một con tàu. Amen. Để cứu nhà mình. Rõ ràng mà. Nhà của ông chính là hội thánh. Dân Đức Chúa Trời lúc đó có bao nhiêu người? Có 8 người thôi, đúng không? Có 8 người thôi. À, và ông đóng chiếc tàu để ông cứu nhà ông. Cho nên rõ ràng là để có thể được cứu, chúng ta phải đóng một cái gì đó. Amen. Là đóng tàu để có thể cứu mình. Amen. Nhưng Noe tìm thấy ân điển trong mắt Đức Giê-hô-va điểm xe. Khi Satan nỗ lực hết sức để hủy hoại tình trạng, thì luôn luôn phải có ai đó tìm được ân điển. Amen. Chúng ta nói chỗ đây chữ tìm ân điển. Tại sao tìm ân điển? Đức Chúa Trời có muốn ban ân điển cho mình thì không? Có. Amen. Về phía Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng ban ân điển cho chúng ta, đúng không anh em? Mà nhưng mà về phía mình thì mình phải hợp tác bằng cách tìm. Amen. Đức Chúa Trời không có ban cho cái người không muốn tìm. Amen. Anh nghe nói ha, một người chỉ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời khi người đó thực sự muốn biết. Còn cái anh không muốn ý muốn của Đức Chúa Trời thì anh có cầu nguyện anh cũng không muốn biết. Anh cũng không biết. Amen. Dạ, cho nên về phía Ngài, Ngài sẵn sàng làm cho chúng ta mạnh mẽ. Nhưng chúng ta cần phải hợp tác bằng cách đến. Đó là lý do Phaolô nói vậy, hãy giản dị vào nơi chí thánh mà đến gần ngay ân điển. Amen. Cho nên về phía anh em giống như nãy Ai Linh nói là mỗi sáng phải tìm ân điển, còn ngủ thẳng cẳng nha, Chúa nói đâu muốn tiền đâu mà cho. Anh em nắm được chỗ này không? Về phía mình phải tìm. Amen. Cho nên ngày nay cảm ơn Chúa khi các anh em nhắc nhở chúng ta đọc nghiên cứu sự sống. Buổi trưa có các thánh đồ đọc nghiên cứu sự sống, buổi tối có các thánh đồ đọc nghiên cứu sự sống. Anh em còn thúc đẩy mình là đọc 3 chương Cựu Ước, 1 chương Tân Ước suốt như vậy. Amen. Những thời gian đó thực ra là cứu anh em. Amen. Những thời gian đó thực ra là chúng ta tìm ân điển. Anh em cứ đọc đi, tôi tin rằng một lúc nào đó Chúa sẽ phát ngôn. Còn nếu anh em không đọc gì cả, Chúa nói lấy gì phát ngôn đó bây giờ? Chúng ta cũng có thể nói là Chúa phát ngôn trong môi trường hoàn cảnh, nhưng cái điều đó ít hơn là phát ngôn bằng lời như này. Amen. Chúng ta phải chú ý chỗ này. Như vậy ân điển là gì? Ha, ở đây nha. Một, ân điển là chính Đức Chúa Trời, hiện diện của Đức Chúa Trời được chúng ta vui hưởng. Chính Đức Chúa Trời, hiện diện của Đức Chúa Trời điểm A, được chúng ta vui hưởng. Vui hưởng tức là mình nếm trải và mình kinh nghiệm để trở nên mọi sự cho chúng ta và thực hiện mọi sự trong chúng ta, qua chúng ta, vì chúng ta, thì đó gọi là ân điển.
Amen.
Amen. Ân điển là chính Đức Chúa Trời, hiện diện của Đức Chúa Trời được chúng ta vui hưởng. Ví dụ như mình đang ở trong một hoàn cảnh lo âu. Amen. Thì Đức Chúa Trời mà mình vui hưởng trong hoàn cảnh lo âu đó là sự bình an, sự an ủi, sự khích lệ, sự nâng đỡ, thì điều đó chính là ân điển. Amen. Vì vậy trong hoàn cảnh của mình cần phải đến với Chúa để tìm thấy ân điển. Amen. Nếu nếu không như vậy thì đâu có ân điển đâu. Amen. Cho nên đó là đấng mà chúng ta vui hưởng. Amen. À, điểm B, vui hưởng Chúa như ân điển là với những người yêu Ngài. Amen. Để có ân điển thì chúng ta phải vui hưởng với những người yêu Ngài. Amen. Thì ân điển sẽ gia trên ân điển. Kinh Thánh nói là ân điển bởi nhiều người mà được gia tăng. Amen. À, tôi có một chút ân điển, anh em có một chút ân điển. Nhưng khi chúng ta đến với nhau có phải là ân điển gia tăng? Amen. Cho nên là chúng ta cần phải vui hưởng Chúa là ân điển với những người yêu Ngài. Amen. Cho nên nếu có thể được ha, nếu có thể được, anh em hãy cố gắng hết sức mà hiệp với các người có lòng yêu mến Chúa mà theo đuổi sự công chính, kính kiền, yêu thương, hòa bình, đúng không? Amen. Điểm thứ ba, ân điển của Chúa Giêsu Christ là sự cung ứng dồi dào của Đức Chúa Trời Tam Nhất được chúng ta vui hưởng qua việc vận dụng linh. Amen. Để có ân điển phải vận dụng linh. Ân điển là chính Đức Chúa Trời mà chúng ta vui hưởng. Nhưng để có ân điển phải kịp với các thánh đồ. Để có ân điển phải vận dụng linh. Amen. Điểm D, để vui hưởng ân điển phải có lời. Amen. Không có lời làm thế nào có ân điển. Chúng ta, tôi rất là được vui hưởng huấn luyện. Thật ra là gần đây tôi cũng nghe rất nhiều bài giảng của anh em trên YouTube. Amen. Khi mà mình vui hưởng thì có lời phát ngôn với mình. Amen. Anh em không tin nghe đi. Dạ, anh em cũng có đọc và sự cất lên của các thánh đồ này. đếm các ngày nè. Nếu nếu chúng ta không chuộc thời gian mà tìm thấy ân điển, thay vì vậy mình nghe những điều khác thì làm thế nào? Amen, amen. Chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tấn trình là ân điển khi nhóm lại với các thánh đồ. Amen. Hồi nãy nay Nghi nói là nhóm lại đông quá cho nên là khích lệ lần sau nhóm offline ha. Thực ra là khi nhóm ít mình càng nên nhóm, chứ không phải là khi đã đông rồi mình nên nhóm. Amen. Khi chúng ta cần nhóm lại với các thánh đồ trên lập trường hiệp một thì chúng ta sẽ có ân điển. Điểm thứ thứ sáu, chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa là ân điển gia tăng và toàn túc giữa những nỗi khổ. Amen. Giữa những nỗi khổ và thử thách. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Và Ngài nói với tôi, ân điển ta đã đủ cho con, vì quyền năng của ta đã được hoàn hảo trong sự yếu đuối. Vì thế tôi hết sức vui mừng. Amen. Phaolô có một cái gì đó đau khổ bên trong không? Và ông đã ba lần cầu xin Chúa cất cái dằn sóc đó đi. Nhưng mà Chúa nói là ân điển ta đủ cho con. Có nghĩa là khi cái dằn đó nó đâm ông đầu, ông ơi Chúa ơi, thì ông đang vui hưởng ân điển. Ồ cái dòng đó nó đâm ông đâu, ô Chúa ơi cứu con, thì cái đó nó làm cho ông vui vẻ trong mình. Amen. Cho nên tôi hết sức vui mừng, thà khoe khoang trong sự yếu đuối của tôi. Amen. Nhưng để quyền năng của Chúa có thể lập nhà trại trên tôi. Amen. Và điểm số 7, chúng ta cần lao tác cho Chúa trong quyền năng của ân điển Ngài. Còn tôi nhất 15 câu 10 câu này rất nổi tiếng không? Tôi được như hiện nay ấy là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Vì thế tôi lao tác hơn họ hết thảy. Như nào phải tôi? Đây là ân điển của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Câu này nó giống với một câu nào? Không phải tôi mà là ân điển. Galati đoạn 2 câu 20. Không phải tôi mà là Christ sống trong tôi. So sánh hai câu đó chúng ta thấy ân điển chính là Christ. Amen. Và điểm 8, chúng ta cần trở nên những quản gia tốt về ân điển đa dạng. Ân điển của Chúa thì nó nhiều, nó đa dạng chứ nó không phải chỉ một phương diện. Amen. Và điểm số 10 và điểm số 9. Bởi quyền năng của ân điển, sức mạnh của ân điển và sự sống của ân điển, chúng ta có thể đúng đắn với Đức Chúa Trời và với nhau. Ân điển sản sinh sự công chính. Hồi nãy vì nói là ân điển sản sinh sự công chính chủ quan. Tại sao lại ân điển dẫn đến sự công chính chủ quan? Vì ân điển là risk mà chúng ta vui hưởng. Ví dụ như mình đang bối rối, mình vui hưởng Chúa là sự bình an. Thì cái sự bình an đó nó cấu tạo vào trong mình, nó trở nên sự công chính chủ quan. Amen. Anh em hiểu không nào? Ân điển là chính Đấng Christ, mà Đấng Christ trong cái trường hợp đó, cái hoàn cảnh đó mình vui hưởng thì Ngài trở nên của mình, thì sự công chính đó nó trở nên chủ quan. Amen. Do đó Madam Guyon mới nói là bà không chỉ là hôn Đấng Christ mà hôn cái thập tự giá luôn. Amen. Cái hoàn cảnh một đó là một người rất là nổi bật về sự sống bê tông, đó là Madam Guyon. Amen. Bây giờ công tác của Noe là gì? Amen. Đức Chúa Trời đã ban cho Noe một khải thị bao hàm tất cả, một khải thị sâu sắc hơn, tức khải thị về việc xây dựng con tàu, là con đường, là phương cách để Đức Chúa Trời chấm dứt thế hệ loài. Điều này tôi vừa nói với anh em ha. Tổ phụ ông đã thấy là Chúa sẽ kết thúc thời đại này. Nhưng mà bằng cách nào thì họ không biết. Đúng không? Và làm thế nào để thoát khỏi cái sự định tội đó thì họ cũng không biết. Cho nên Noe đã nhận một khải thị bao hàm tất cả. Amen. Một khải thị sâu sắc hơn, nhiều hơn. Cho anh em là chúng ta có thể đọc những điều này từ anh nghe anh Lý các đồng công chia sẻ, nhưng nó phải trở nên của mình. Amen. Nó phải trở nên của mình chứ không phải mình chỉ lặp lại. Amen. Mà nó phải trở nên của mình. Amen. Vừa rồi tôi nghe bài giảng các anh em nhắc là anh Eben Lim ha, là con rể của anh Lý, giảng bài này. Anh nói nếu mà chúng ta nghe hết kỳ huấn luyện này đến kỳ huấn luyện khác, hết hội đồng này đến hội đồng khác, hết kỳ phân ngưng này đến phân ngưng khác mà không có gì của Đức gia tăng trong chúng ta thì thật là uổng phí. Amen. Con tàu là hình bóng về Đức, không chỉ là Đức cá thể mà là Đức tập thể, tức hội thánh. Một mặt con tàu là anh em vui hưởng. Amen. Đó là phương diện cá nhân anh em. Nhưng mặt khác con tàu là hội thánh. Amen. Là đấng Đức tập thể. Amen. Chúng ta con tàu nó phải từ những cái miếng gỗ ráp lại, không có miếng gỗ nào là một con tàu cả. Amen. Là thân thể Đấng Christ và người mới để tổng kết Jerusalem mới. Điểm 2, việc xây dựng con tàu hình bóng cho việc xây dựng Christ tập thể bằng vật liệu xây dựng là yếu tố về sự phong phú. Hồi nãy trong nói điểm này phải không? Vật liệu đó là gỗ, gô phê, mà được tráng cái chai bên ngoài. Gỗ gô phê đó nó cũng giống như là gỗ gỗ gì á, trong không gỗ gì mà người ta làm nhà đình nhà trại,
Xin
xin tiệp. Amen. Nó là gỗ lũa rất là cứng, là một cái tượng trưng cho nhân tính được nâng cao của Đấng Christ. Và cái chai á, nhựa chai nó chét bên ngoài để nước nó không có thể bước vào. Amen. Và cái con tàu nó tượng trưng đây Đấng Christ, đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời như nước luộc, đúng không? Nó đập vào đâu? Nó đập vào con tàu, đập vào thành tàu. Nhưng mà chúng ta ở bên trong tàu thì hoàn toàn bình an, không chỉ là gia đình Noe mà toàn cõi thợ tạo, đúng không? Vì tất cả loài vật nằm trong đó mà. Nên toàn cõi thợ tạo bởi sự cứu chuộc của Đấng Christ. À mấy em hoàn toàn bình an trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Wow. Nên con tàu rất là nhiều ý nghĩa nha anh em. Amen. Như vậy sự xây dựng này là tác thành Christ vào trong con người để xây dựng họ lại với nhau bởi Christ, hầu có thể trở nên sự tỏ ra của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Amen. Khi chúng ta được xây dựng rồi thì hội thánh là gì? Hội thánh là sự tỏ ra của Đức Chúa Trời trong xác thịt, trong con người. Amen. Amen. Và điểm cuối cùng, bằng cách xây dựng hội thánh và bước vào nếp sống hội thánh, chúng ta sẽ được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới này. Amen. Chúng ta có thể dám nói rằng tôi sẽ không bị sự phán xét của Đức Chúa Trời. Amen. Anh em có tin tưởng để nói điều đó không? Amen. Tôi chắc chắn 100% là tôi không bị sự phán xét của Đức Chúa Trời để mà được vào hồ lửa. Amen. Vì Đấng Christ đã chịu thay điều đó cho tôi rồi. Amen. Các con sóng mà của sự phán xét đập vào con thầu chứ không có đập vào ông Noe. Amen. Đập vào Christ và Christ chịu tất cả những điều đó cho chúng ta. Amen. Cho nên là chúng ta sẽ được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế hệ gian ác ngày nay qua đại nạn, và sẽ được biệt riêng khỏi thế hệ đó để được dẫn vào một thời đại mới. Và một điểm anh em nói là để có thể xây dựng đó thì chúng ta phải được Đức Chúa Trời xây dựng vào trong mình, thì mình mới có thể xây dựng Đức Chúa Trời vào trong người khác. Đó là chúng ta cần Đức Chúa Trời xây dựng và được xây dựng. Amen. Các anh em hãy bước vào lời của Chúa, suy ngẫm, vui hưởng, áp dụng nó vào đời sống mình để Đức Chúa Trời trở nên Đức Chúa Trời được xây dựng bên trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể xây dựng Đức Chúa Trời vào trong người khác. Amen. Dạ. Chúng ta kết thúc ở đây. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.